bạn đang nghe chương trình tỉnh nguyện hàng ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Thất vọng chưa bao giờ là một cảm xúc dễ chịu cả. Chúng ta có thể thất vọng khi người khác không giữ được lời hứa của họ. Chúng ta cũng có thể thất vọng khi hoàn cảnh không diễn ra theo cách chúng ta mong muốn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không bao giờ phải nếm trải nỗi thất vọng khi chúng ta biết nương cậy nơi Chúa. Vì Ngài là đấng thành tín, sẽ không bao giờ quên lời hứa cứu rỗi của Ngài trên cuộc đời của chúng ta. Hôm nay, ngày 5 tháng 3 năm 2024, chương trình tỉnh nguyện hàng ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Wally Odom qua chủ đề Chúa không bao giờ thất tín. Bạn đã bao giờ trải qua nỗi thất vọng nặng nề chưa? Khi có người không đáp ứng đúng mong đợi của bạn hoặc hoàn cảnh không diễn ra như bạn nghĩ, một phụ nữ lớn tuổi ở nhà một mình đã gọi cho cảnh sát để báo cáo về một con chồn hôi xuất hiện trong nhà. Cảnh sát gợi ý cho bà để một dải vụn bánh mì từ nhà ra sân để dụ con chồn hôi đi theo ra ngoài. Một lát sau, bà gọi lại và nói: "Tôi đã làm theo lời ông. Giờ tôi có đến 2 con chồn hôi trong nhà." Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng từng kinh nghiệm lẽ thật từ Châm Ngôn chương 13 câu 12. Hy vọng bị hoãn lại khiến lòng đau đớn. Sự thất vọng có thể ảnh hưởng đến mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta. Chuyên gia về hôn nhân Jimmy Evans nói rằng trước đây có 3 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ly hôn: tiền bạc, tình dục và quyền lực hay sự kiểm soát. Nhưng bây giờ, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn không còn là một trong 3 nguyên nhân đó, mà là sự thất vọng. Hóa ra, anh không giống như em tưởng. Một trong những nguyên nhân gây thất vọng thường là những lời hứa không được thực hiện. Một vị nhạc trưởng nọ rất lo lắng khi tập dượt cho buổi lễ Giáng sinh trong hội thánh, bởi vì hầu như luôn có ít nhất một vài thành viên trong ban nhạc vắng mặt ở mỗi buổi diễn tập. Đến buổi tổng duyệt cuối cùng, nhạc trưởng nói: "Tôi xin cảm ơn nghệ sĩ piano vì là người duy nhất trong cả dàn hợp xướng này có mặt ở tất cả các buổi tập trong 2 tháng qua." Lập tức, nghệ sĩ piano đứng lên, cúi đầu và nói: "Ít nhất tôi nên làm điều đó, bởi vì tôi không thể tham gia buổi lễ tối nay." Sự thất vọng không chỉ đến từ người khác, đôi khi hoàn cảnh vượt quá tầm kiểm soát cũng khiến chúng ta sợ hãi và thất vọng. Tôi đã trải nghiệm điều đó. Lần mà tôi thất vọng nhất trong đời, bố tôi mắc bệnh ung thư xương. Ông đã chiến đấu với căn bệnh trong 2 năm. Vào năm cuối đời của bố, chúng tôi còn định đi xe để đến thăm anh chị tôi. Tôi rất háo hức được đi cùng bố. Vào tháng 4 năm ngoái, bệnh của bố vẫn còn ổn. Chúng tôi cùng nhau đến ga tàu, lập kế hoạch cho chuyến đi vào tháng 8. Nhưng đến tháng 8, bố đã qua đời. Tôi không chỉ buồn vì mất bố, mà còn thất vọng vì mình đã đánh mất cơ hội cuối cùng để toàn tâm toàn ý ở bên bố. Tất nhiên, chuyện đó không phải tại bố. Tình hình đã quá khó khăn cho bố. Sự thất vọng là một vấn đề lớn, có thể làm lệch suy nghĩ của chúng ta về cuộc sống và thậm chí ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn lên Chúa. Jimmy Harris đã nói: "Người hoài nghi không chỉ đơn thuần là người trải qua những bài học cay đắng trong quá khứ, mà còn là người nhanh chóng mất niềm tin vào tương lai." Rất nhiều người để cho nỗi thất vọng làm lệch lạc cái nhìn của họ về Chúa. Họ nghĩ Chúa cũng giống như con người, Ngài không giữ lời và không thể kiểm soát mọi thứ. Nhưng tuyệt vời thay, Chúa là đấng thành tín. Tôi thường được khích lệ bởi lời sứ đồ Phao-lô nói với người Cô-rinh-tô: "Đức Chúa Trời là đấng thành tín. Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta." Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 9. Khi tôi đối mặt với sự yếu đuối của mình, cho dù là sự bất toàn của bản thân hay sự bất lực trước hoàn cảnh, tôi được khích lệ khi biết rằng cuộc đời tôi nằm trong bàn tay thành tín của Chúa. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi không có trách nhiệm gì cả. Tôi có, nhưng điều đó có nghĩa là khi tôi lớn lên trong sự tin cậy và vâng lời, thì tôi sẽ kinh nghiệm đức thành tín của Chúa ở cùng mình. Như tác giả Thi Thiên đã nói, sự thành tín của Ngài là cái khiên và cái mọc của ngươi. Thi Thiên thứ 91 câu 4. Khi tôi hiểu được sự thành tín của Chúa, tôi có thể vượt qua mọi hoàn cảnh làm tôi thất vọng trước đây. Tôi có thể tin cậy nơi lời hứa của Chúa, cũng như giao phó cuộc đời và tương lai của mình cho Ngài. Môi-se đã chỉ ra điều đó cho dân Israel từ lâu. Đức Chúa Trời không phải là người mà nói dối, cũng chẳng phải là con loài người mà ăn năn. Điều Ngài đã phán, Ngài không thi hành sao? Lời Ngài đã hứa, Ngài chẳng thực hiện sao? Dân số ký chương 23, câu 19. Nếu Đức Chúa Trời đã phán điều gì, thì bản tính của Ngài cũng đã phản ánh trong điều đó. Ngài tể trị trên mọi hoàn cảnh và Ngài chẳng bao giờ nói rằng, ta không ngờ điều đó sẽ xảy ra. Chúa không chỉ muốn làm ứng nghiệm lời Ngài, mà Ngài còn đủ năng quyền để làm ứng nghiệm lời Ngài. Lời hứa Chúa dành cho chúng ta vĩ đại hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Tác giả và doanh nhân Fred Smith đã viết về một trải nghiệm giúp ông ta hiểu được điều này. Ông viết, một trong những kỷ niệm quý giá của tôi đến từ một cửa hàng bánh rán. Tôi ngồi cạnh một cặp vợ chồng nông dân trẻ. Sau khi ăn xong chiếc bánh rán, anh chồng đứng dậy thanh toán hóa đơn và tôi nhận thấy cô vợ không đứng dậy theo anh ấy. Nhưng rồi anh ấy quay lại và đứng trước mặt cô. Cô vòng tay qua cổ anh và anh bế cô lên để lộ rằng cô đang phải đeo nẹp toàn thân. Anh nhấc cô ra khỏi ghế và bế cô ra cửa chiếc xe bán tải. Khi anh nhẹ nhàng đặt cô vào trong xe, mọi người trong quán đều đứng lặng nhìn. Không ai nói gì cho đến khi một nhân viên trong quán nhận xét với giọng điệu vô cùng kính trọng. Anh ấy rất coi trọng lời thề của mình. Chúa rất coi trọng lời hứa của Ngài. Sứ đồ Phao-lô viết cho Ti-mô-thê rằng, nếu chúng ta thất tín, thì Ngài vẫn thành tín. Ti-mô-thê nhì chương 2 câu 13. Khi tôi yếu đuối, và ngay cả khi đức tin tôi yếu đuối, Ngài vẫn thành tín. Bạn và tôi có thể nương cậy vào lẽ thật tuyệt vời này. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, cuộc sống này lắm khi khiến con thất vọng. Nhưng cảm tạ Chúa vì Ngài là đấng thành tín của con. Ngài luôn giữ lời hứa với con và không bao giờ bỏ rơi con. Xin Chúa giúp con vượt qua những nỗi thất vọng và chăm nhìn vào những phước hạnh mà Ngài đã ban cho con. Xin Chúa ban cho con niềm hy vọng và niềm tin vào những lời hứa không dời đổi của Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý tín giả thân mến, hãy nhớ rằng dù cuộc sống có nhiều thất vọng, nhưng Chúa luôn thành tín và không bao giờ để chúng ta bơ vơ. Hãy tin cậy vào lời hứa của Ngài và sống theo ý muốn của Ngài. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta sức mạnh, niềm vui và bình an trong mọi hoàn cảnh để chúng ta vững tin nơi lời hứa của Ngài.
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật xương nào, lòng thanh tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay, không bóng biên thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi. Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài, thật xưa đã có, hôm nay mai sau còn. Thu đông xuân qua hạ lại đến tam tiết vạn lại, sáng búa trên không tinh nhật nguyệt luân chuyển mãi, toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại, về thanh tín lớn khoan nhân yêu thương trong Ngài. Thánh Chúa thành tín dương nào, Thánh Chúa thành tín biết bao, ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn sao. Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dương nào, lòng thanh tín trên tôi rộng lớn làm sao. Tâm tôi yên vui, tôi được xoa nay sức mới suốt tương lai phong sáng ngần hằng vui hướng phương tâm linh thỏa mãn muôn phần thánh chúa thành tín dương nào thánh chúa thành tín biết bao ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn sao điều tôi nhu yếu chúa ban cho dư dật dương nào lòng thanh tin chúa trên tôi rộng lớn làm sao điều tôi nhu yếu chúa ban cho dư dật dương nào lòng thanh tin chúa trên tôi rộng lớn.